chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thường trực Ban Bí thư ra chỉ thị về tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, đặc biệt lưu ý nghiêm cấm biếu tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương giao ban hàng tháng để tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án giao thông trọng điểm.
Cần Thơ đang cần 13 triệu mét khối cát để thi công cao tốc.
Không khí thi đua chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương đang lan tỏa từ nội thị đến ngoại thành. Cùng với khẩn trương hoàn tất các công trình phần việc đăng ký thi đua, thì các quận huyện còn triển khai công tác lập lại trật tự đô thị, cảnh quan môi trường để thành phố thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.
Cấp bách chống sạt lở triều cường tại Bạc Liêu. Tiền Giang triển khai dự án đường kè bờ sông Bảo Định gần 2.000 tỷ đồng.
Sẽ sớm triển khai 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp.
Lần đầu tiên Việt Nam ghép gan bất đồng nhóm máu cho người lớn.
Trong phần tin thế giới, Israel và Hamas hoàn tất đợt trao trả con tin đầu tiên, người Việt bị lừa đảo nhiều nhất qua cuộc gọi và tin nhắn SMS.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành chỉ thị số 26 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Bên cạnh yêu cầu bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước.
Liên quan đến việc bắn pháo hoa chào năm mới, Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương, đảm bảo an toàn tiết kiệm, đặc biệt là việc này không được sử dụng ngân sách nhà nước.
Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp cần có giải pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tích trữ đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.
Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng, tăng cường phòng ngừa đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo và vật liệu nổ. Cùng với yêu cầu chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón mừng năm mới, Ban Bí thư còn nghiêm cấm biếu tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức.
Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy chính quyền các tỉnh thành phố, nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp theo chỉ thị của Ban Bí thư chỉ được dự lễ chùa lễ hội khi được phân công. Các cán bộ này cũng không được tham gia các hoạt động mê tín, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội vui chơi, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và những điều đảng viên không được làm.
Các bộ ngành địa phương thường xuyên đối thoại cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chủ động trong công việc giải quyết có thời hạn, không đùn đẩy trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải vào sáng hôm nay.
Phiên họp được tổ chức trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Diệc Trường cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ. Đến nay có 86 dự án thành phần trên địa phận 48 tỉnh, thành phố thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo. Trong đó, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua thành phố Cần Thơ đến nay đã bàn giao mặt bằng đạt trên 99%. Khó khăn hiện tại là chưa có đủ nguồn cát san lấp cho dự án, trong khi nhu cầu san lấp khoảng 7 triệu mét khối. Ngoài 3,75 triệu mét khối cát, tỉnh An Giang cam kết bàn giao, Ủy ban Nhân dân thành phố đang khẩn trương làm việc với tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang để có đủ nguồn cát còn lại cho dự án.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành viên ban chỉ đạo các bộ ngành trung ương địa phương phải thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần thần tốc quyết liệt, vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chủ động giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm. Khẩn trương có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân. Chủ động phối hợp giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, sắp xếp, chuẩn bị vốn đáp ứng tiến độ thi công dự án. Tọa đàm vật liệu nào thay thế cát sông vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố được Trung ương quan tâm đầu tư hai đường cao tốc kết nối qua địa bàn thành phố.
Đó là tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ Hậu Giang đang cần 8 triệu mét khối cát và dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua thành phố Cần Thơ cần hơn 5 triệu mét khối cát nữa. Trong khi đó, chỉ tính riêng dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ giai đoạn 1 mới khởi công tháng 9 vừa qua, nhu cầu cát san lấp lên đến 9 triệu mét khối. Dự kiến giai đoạn 2 mở rộng khu công nghiệp này thêm 600 hectare thì cát càng trở thành bài toán khó đối với địa phương.
Qua nghiên cứu đánh giá trữ lượng cát trên địa bàn thành phố còn khoảng 5,3 triệu mét khối cát, nhưng chất lượng hạt cát rất nhỏ, lẫn bùn nhiều, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật làm đường cao tốc. Vì vậy, thành phố rất cần cát ở nơi khác cũng như là ở các tỉnh lân cận và nguồn cát khác để san lấp. Thưa quý vị, không khí thi đua chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương đang lan tỏa từ nội thị đến ngoại thành. Cùng với khẩn trương hoàn tất các công trình phần việc đăng ký thi đua, thì các quận huyện còn triển khai công tác lập lại trật tự đô thị, cảnh quan môi trường để thành phố thêm sáng xanh, sạch đẹp.
Tại một buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường các tuyến đường và khu vực hồ Sáng Thổi, hồ Bún Sáng và rạch Tham Tướng, các lực lượng gồm người dân, công an, quân sự, đoàn thanh niên đang tham gia vớt rác, khai thông dòng chảy và quét dọn trên đường. Chị Lê Thị Nga, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Đỗ Duy, chia sẻ.
Công việc của em là lấy rác bên sinh hoạt gia đình. Tuyến đường Lê Bình, Trần Ngọc Quế, 351. Mình đây mình đi làm đặng mình cho nó xanh sạch đẹp, muốn đóng góp cho đường xá nó sạch sẽ.
Với mục tiêu giữ cho đường phố sạch đẹp, các phường trong quận Ninh Kiều đã triển khai công tác lập lại trật tự đô thị, cải tạo cảnh quan môi trường, thu gom rác trên đường bờ hồ, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, trồng thêm hoa kiểng ở các công viên tiểu đảo, giải phân cách. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều cho biết.
Phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên môi trường, ủy ban nhân các phường phối hợp thường xuyên tổ chức ra quân để lập lại cái trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trang trí để làm đẹp cho cái cảnh quan đường phố để phục vụ cho các hoạt động lễ hội. Cụ thể thì chúng tôi sẽ tập trung cho phục vụ cho các cái hoạt động diễn ra trên địa bàn ở phường Cái Khế, phường Tân An. Đây là hai cái địa bàn mà thành phố sẽ tổ chức nhiều cái sự kiện. Bên cạnh việc đó là ra quân thường xuyên thì chúng tôi sẽ tập trung cao điểm.
Cùng với khẩn trương hoàn thành các công trình phần việc đăng ký thi đua, các quận huyện cũng đã triển khai làm đẹp đường phố bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ đầu tháng 11 đến nay, các địa phương đã tổ chức 20 cuộc tổng vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, nạo vét kênh rạch và thu gom rác. Ông Lương Sĩ Nam, trưởng phòng tài nguyên môi trường quận Bình Thủy, chị Nguyễn Thị Kiều Tiên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Đỗ Duy và ông Nguyễn Quốc Quy, ngụ phường An Thới quận Bình Thủy cùng cho biết.
Phòng đã phối hợp triển khai đến các cơ quan đơn vị cũng như các ủy ban nhân các phường, trong đó thì tập trung tuyên truyền đến các cơ quan như trụ sở, các đơn vị trường học thực hiện công tác vệ sinh trong trụ sở cũng như là trong cái khu vực mà quản lý, đồng thời cũng phối hợp với ủy ban nhân các phường tuyên truyền đến người dân nâng cao cái ý thức chấp hành công tác vệ sinh môi trường cũng như là tham gia công tác thu gom vận chuyển rác.
Tăng cường công nhân đi thu gom rác, đi kiểm tra trên địa bàn để không có tồn động rác, xử lý rác kịp thời. Lúc trước thì công nhân có đi lấy rác một ngày một lần. Thì bây giờ có cái phương tiện của thêm một chiếc xe tổng vệ sinh, khi đi có cái phát sinh tiếng rác gì thì điều xe đi lấy rác cho kịp thời theo cái tiếng mà nó phát sinh rác ra.
Xây dựng các cái tuyến đường sạch đẹp như tuyến đường Nguyễn Đề, tuyến đường Đông Quân Cổng và các cái khu dân cư là được bảo vệ môi trường sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự. Các tổ đến từng nhà, gõ từng cửa để động viên các cái gia đình bảo đảm cái vệ sinh môi trường trong sạch, xanh sạch đẹp.
Ngoài ra, các phường thuộc các quận nội ô còn tổ chức 30 buổi ra quân lập lại trật tự đô thị, giải quyết tình trạng mua bán lấn chiếm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trung tá Nguyễn Chí Hiếu, trưởng công an phường An Thới, quận Bình Thủy nói thêm.
Thành lập 3 tòa gấu là tuần tra thường xuyên hàng ngày, là sáng, trưa, chiều, trưa và buổi tối cũng đã tăng cường cái công tác để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như đô thị, đặc biệt các những cái điểm mua bán kinh doanh là lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để mà để phương tiện cũng như bày bán hàng hóa. Thì chúng tôi đã có tiến hành xử lý, giáo dục, nhắc nhở cũng như là để cam kết nếu tiếp tục tái phạm thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.
Cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, trật tự đô thị được đảm bảo, góp phần tạo diện mạo khang trang hơn trong dịp chào đón sự kiện 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Thưa quý vị, Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2013 nhằm phối hợp đồng bộ các hoạt động để đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa Logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về các vấn đề cấp thiết của dịch vụ Logistics tại Việt Nam và thế giới. Năm nay thì Diễn đàn Logistics Việt Nam lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
Diễn đàn Logistics Việt Nam năm nay lấy chủ đề chính là Logistics và chuyển đổi số cho đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là chủ đề của báo cáo Logistics Việt Nam 2023 được công bố tại diễn đàn. Năm nay diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới. Việc triển khai các hiệp định thương mại tự do FTA mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP, VIFTA đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh. Dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng các tác động về kinh tế xã hội sau đại dịch cùng với chiến sự ở Ukraine gây đứt gãy chuỗi cung ứng, giảm sút nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, tác động mạnh đến các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ logistics nói riêng.
20 năm qua, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ tích cực vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường phối hợp các nhà khoa học hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Qua đó, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố mạnh dạn ứng dụng và đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp.
Qua 20 năm phát triển và đổi mới, tình hình sản xuất của nông dân trên địa bàn thành phố có bước phát triển vượt bậc, đời sống nhiều nông hộ được cải thiện đáng kể. Từ năm 2004 đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi luôn được các cấp hội quan tâm, phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, số lượng nông dân đăng ký thực hiện thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được nâng lên. Năm 2004, có trên 68.000 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, và đến năm nay, con số này tăng lên trên 75.000 hộ. Bình quân mỗi năm có 40.000 đến 47.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình chọn, đây là những nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm với những mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển theo hướng bền vững và có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Thưa quý vị, còn khoảng hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thời điểm này thì bà con nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền đang tất bật cho các hoạt động chăm sóc cũng như là xuống giống thêm một số loại hoa kiển ngắn ngày để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tới đây.
Mỗi vụ hoa Tết, nhà vườn huyện Phong Điền cung cấp hàng trăm ngàn chậu hoa các loại như dạn thọ, cúc mâm xôi, cát tường để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương cũng như cung cấp cho các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Vụ hoa Tết 2024 cũng vậy. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thì nông dân còn trồng thêm những loại hoa có dạng nhỏ gọn để người mua dễ dàng mang đi như bách hợp, cẩm chướng và các loại hoa treo. Anh Trần Phúc Hưng ngụ ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc hoa để đạt chất lượng, bán được giá cao.
Cái mùa hoa kiển Tết này cho nó đạt chất lượng ăn thua, khâu phân mình phơi cho khô là xả nước kỹ là trồng nó đạt. Gia đình tôi năm nay cũng trồng số lượng cũng nhiều, nó muốn bán cho có được giá.
Tại huyện Phong Điền, hoa Tết được trồng nhiều nhất tại hợp tác xã Hoa Kiển Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền với khoảng 100.000 chậu hoa các loại. Số lượng dự kiến không tăng so với năm ngoái. Theo các nhà vườn, vụ hoa năm nay cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vừa nắng gắt, vừa mưa dầm. Các hộ đã chủ động tiết giảm các chi phí về nhân công, sản lượng gieo trồng để cân bằng giá bán ra thị trường. Anh Lê Khắc Quy, giám đốc hợp tác xã Hoa Kiển Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền cho biết thêm.
Do ảnh hưởng thời tiết mưa từ lúc trồng cây con tới giờ thì bị mưa lớn dập lá rồi bệnh tùm lum nhiều thứ, cũng ảnh hưởng số lượng chắc cũng khoảng mấy chục phần trăm.
Bên cạnh đó, nông dân cũng lo ngại sức mua nên đã chủ động chọn các loại hoa quen thuộc bình dân dễ bán như cúc vạn thọ, sống đời, màu gà, hướng dương, dải yến thảo. Dự kiến giá hoa ra thị trường sẽ không có thay đổi nhiều so với năm 2023 này. Để đảm bảo năng suất, chất lượng và hoa bán được giá, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết.
Để đảm bảo cái vụ hoa kiển Tết là được thắng lợi, thì Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện rà soát tại các xã thị trấn nơi nào có người dân trồng hoa kiển và có tổ chức tập huấn cho người dân về mặt kỹ thuật. Bên cạnh đó thì cũng phải cử cán bộ kỹ thuật đi xuống cái địa bàn thường xuyên để nắm tình hình cái sản xuất của người dân để hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Đối với huyện cũng chỉ đạo cho phòng kinh tế và hạ tầng đã nắm được cái tình hình của người dân tìm đầu ra cho sản phẩm.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các nhà vườn cùng sự quan tâm hỗ trợ của các ngành chức năng, hy vọng vụ hoa Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn huyện Phong Điền sẽ thắng lợi để bà con nông dân đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.
Thưa quý vị, sáng nay tại trường Đại học Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ thành phố đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động trao đổi thông tin và gặp gỡ với Đại sứ quán Hoa Kỳ, duy trì các chương trình dự án do Hoa Kỳ tài trợ, các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, an sinh xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người và hình ảnh thành phố Cần Thơ đến nhân dân Hoa Kỳ.
Phát biểu tại đại hội, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đề nghị hội tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ và các đối tác Hoa Kỳ, tăng cường mối quan hệ hợp tác thiết thực giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Kết Nghĩa Riverside. Thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cán bộ học sinh sinh viên, chủ động phối hợp xúc tiến thực hiện các chương trình dự án phù hợp mục tiêu phát triển của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 với 17 người. Giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tái đắc cử Chủ tịch Hội.
Chiều nay tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Ban tổ chức chương trình game show tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất khởi động bấm máy số đầu tiên. Game show tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thiết kế ý tưởng và bản quyền tổ chức thực hiện.
Số đầu tiên là trận thi đấu hấp dẫn, hào hứng và đầy kịch tính của hai đội thi, Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ đến từ thành phố Cần Thơ và đội thi Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xuân đến từ Vĩnh Long. Có tổng cộng 50 đội tham gia, mỗi trận đấu gồm 2 đội thi theo hình thức đấu loại trực tiếp. Tổng giải thưởng dành cho đội chiến thắng tất cả các vòng đấu là 90 triệu đồng. Game show tìm kiếm tài năng Mekong nhằm tạo sân chơi cho lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh khối lớp 10, 11 và 12 đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là nơi để các em thể hiện tri thức và tài năng, âm nhạc, hội họa, diễn xuất. Chương trình có 52 số, phát sóng định kỳ tối thứ Bảy hàng tuần. Số đầu tiên sẽ phát sóng ngày 2 tháng 12 tới đây trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lễ hội Ốc Bom Bóc Đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023, quy mô cấp tỉnh, được tổ chức từ hôm nay 25 đến ngày 27 tháng 11 tại Sóc Trăng. Lễ hội nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.
Lễ hội có quy mô cấp tỉnh với các hoạt động chính gồm liên quan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ, triển lãm ảnh nghệ thuật, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cớp và đặc sản vùng miền Sóc Trăng năm 2023, liên quan ẩm thực đường phố hương vị Sóc Trăng lần thứ 5 năm 2023, hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng, tổ chức xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam đối với bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST, trình diễn lô rô tiếp, thả đèn nước, ghe cà hâu, khai mạc giải đua ghe ngò, lễ cúng trăng.
Đặc biệt, giải đua ghe ngò sẽ diễn ra vào ngày mai 26 và 27 tháng 11 tại khán đài đường đua ghe ngò, thành phố Sóc Trăng. Sẽ sớm triển khai 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp. Đây là mục tiêu của đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Đề án dự kiến được triển khai tại 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tổng nguồn vốn 650 triệu đô la, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới chiếm hơn 60%. Ngân hàng Thế giới cũng sẽ đồng hành hỗ trợ việc triển khai. Đây là bước đi đột phá trong việc tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Nhằm chỉnh trang đô thị và phòng chống sạt lở, tỉnh Tiền Giang đang triển khai thi công dự án đường kè bờ sông Bảo Định. Đây là công trình trọng điểm từ vốn đầu tư công tại địa phương đang thi công khẩn trương và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Dự án đường kè bờ sông Bảo Định do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng. Trong số này, chi phí giải phóng mặt bằng gần 727 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai thi công nhiều hạng mục như xây dựng tuyến đường giao thông dọc hai bờ sông với tổng chiều dài gần 10 km. Sông Bảo Định sẽ thay màu áo mới khi thực hiện đường kè dọc hai bên bờ sông.
Dự án còn xây dựng tuyến kè bê tông cốt thép giữ ứng lực bảo vệ bờ sông với tổng chiều dài khoảng 10,2 km, phía bờ bắc dài 4,4 km và bờ nam là 5,8 km, đồng thời bố trí hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng cho khu vực dự án, bố trí 3 công viên và mảng xanh dọc theo vỉa hè tuyến đường phía bờ bắc. Chống sạt lở và triều cường, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân và bảo vệ an toàn cho công trình hạ tầng phục vụ dân sinh trong khu vực. Đó là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khi đi kiểm tra tình hình sạt lở khu vực bờ biển phường Nhà Mát và ngập úng hai bờ kênh 30 tháng 4, đoạn từ cống Nhà Mát hướng ra biển thành phố Bạc Liêu.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, trong khoảng 2 năm trở lại đây, hai khu dân cư ven kênh 30 tháng 4, đoạn từ cống Nhà Mát đến cầu Út Đen có nhiều điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở rất cao, kèm theo đó là liên tục bị ngập úng mỗi đợt triều cường. Nhiều nhà bị nước ngập đến hơn 1 mét. Tình trạng trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân thuộc các khóm Củi, khóm Chòm Xoài, khóm Nhà Mát và khóm Đầu Lộ A thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.
Mới đây, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát đoạn từ cầu Nhà Mát đến cống Nhà Mát. Dự án có tổng chiều dài hơn 4.700 m và một số hạng mục công trình phụ, tổng mức đầu tư hơn 905 tỷ đồng. Do tác động của lớp sóng không khí lạnh tăng cường kết hợp không khí hanh khô kéo dài, từ đêm 24 đến rạng sáng nay 25 tháng 11 thì trên đỉnh Phan Xipang ở thị xã Sapa, Lào Cai đã xuất hiện một lớp băng mỏng.
Theo trạm khí tượng Sapa, nhiệt độ xuống thấp nhất là khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng. Tại khu du lịch Sapa, nền nhiệt giảm xuống dưới 10 độ C, sau đó tăng dần lên 12 độ khi có ánh nắng mặt trời. Còn trên đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ nên đã xuất hiện lớp băng mỏng kết hợp sương muối. Lớp băng này không phải do mưa mà do hơi nước ngưng động bao phủ trên các tán cây rừng. Đồng thời lớp băng mỏng cũng rải một lớp trên các lối đi bậc đá lên xuống trên đỉnh khu du lịch. Khi mặt trời lên sau khoảng 30 phút thì lớp băng tan.
Theo các chuyên gia khí tượng, bắt đầu từ khoảng tháng 11 hàng năm trên đỉnh Phan Xipang bắt đầu xuất hiện băng giá bao phủ, do càng lên cao thì nền nhiệt càng thấp, trời càng lạnh. Đây là đợt băng mỏng thứ hai xuất hiện trên Phan Xipang. Đợt đầu tiên xuất hiện vào ngày 20 tháng 11 vừa qua. Trong lĩnh vực y tế, theo ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để tạo thuận lợi cho người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nên nghiên cứu áp dụng thông tuyến bảo hiểm y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh với bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên sâu.
Cụ thể, các bệnh ông Phúc đề nghị gồm ung thư, tâm thần, bệnh máu, bệnh cần sử dụng kỹ thuật can thiệp và điều trị, lao kháng thuốc HIV. Cơ sở tuyến y tế cơ bản, tuyến huyện không điều trị được, khi đó sẽ giao y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội, các tỉnh, căn cứ danh mục bệnh được thông tuyến khám chữa bệnh của Bộ Y tế, khả năng cung ứng dịch vụ của các địa phương quy định bệnh, tình trạng bệnh được thông tuyến, không cần giấy chuyển tuyến khi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho rằng phân chia tuyến y tế như hiện nay là mô hình hệ thống y tế hình tháp được áp dụng ở nhiều nước. Lần đầu tiên Việt Nam ghép gam bất đồng nhóm máu cho người lớn, đó là ca ghép thực hiện cuối tháng 10 vừa qua tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho bệnh nhân nữ 15 tuổi bị xơ gan cách đây 6 năm không rõ nguyên nhân. Gần đây, bệnh nhân đi khám và phát hiện khối u gan đã được chẩn đoán và là ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan.
Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Thành, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, với bệnh nhân này thì phẫu thuật các khối u không khả thi do chức năng gan kém, xơ gan, lắc to, điều trị tối ưu là ghép gan. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã quyết định ghép gan từ người hiến là bà nội cho bệnh nhân. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở ca ghép này là người hiến và người ghép không cùng nhóm máu. Các ca ghép khác nhóm máu điều trị khác với cặp ghép cùng nhóm máu. Đây là lần đầu tiên triển khai ghép gan khác nhóm máu cho người lớn tại Việt Nam. Trước đó, các bác sĩ đã ghép thận và ghép gan cho trẻ em khác nhóm máu.
Sau 8 giờ phẫu thuật lấy gan hiến và ghép gan, ca ghép đã thành công. Người hiến đã được ra viện sau 1 tuần. Người nhận gan đang trong quá trình phục hồi. Thưa quý vị, hôm qua lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm hỏi động viên gia đình và đồng chí đại quý Trần Quang Khôi, cán bộ công an huyện Trà Ôn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Vào khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 11, tổ tuần tra của công an huyện Trà Ôn gồm 5 cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên sông Hậu. Tổ tuần tra phát hiện một ghe gỗ không có số hiệu, có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và đã bắn chỉ thiên, nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy. Ghe của đối tượng đã va chạm vào tàu composite của tổ tuần tra, làm cả 4 cán bộ chiến sĩ rơi xuống sông. 3 đồng chí bám được vào ghe của đối tượng. Riêng đại quý Trần Hoàng Ngôi, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện Trà Ôn, bị thương nặng, đứt lìa 2 chân, nghi bị cuốn vào chân dịch của ghe của các đối tượng. 2 đối tượng lên bờ bỏ trốn.
Sau đó, đại úy Trần Hoàng Khôi đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Do vết thương của đại úy Trần Hoàng Khôi rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái. Công an huyện Trà Ôn huy động lực lượng đã truy bắt được 2 đối tượng, tạm giữ phương tiện, hiện đang tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Qatar làm trung gian hòa giải đã bắt đầu được thực thi kể từ hôm qua. Theo đó, thì phía Hamas sẽ trao trả cho Israel 50 trong tổng số hơn 200 con tin mà họ đang giam giữ. Ngược lại, phía Israel cũng sẽ trao trả 150 phụ nữ và trẻ em Palestine đang được giam giữ trong các nhà tù của nước này.
Tại nhà tù Ofer của Israel, đoàn xe buýt chở 39 người bao gồm 24 phụ nữ, 15 trẻ vị thành niên Palestine đã di chuyển tới thị trấn Bitunia gần thành phố Ramallah, khu bờ Tây. Trong số này, Kumara, 24 tuổi, người đã bị Israel bắt giữ từ năm 16 tuổi. Mẹ của cô đã không thể cầm được nước mắt khi ôm con gái vào lòng.
Việc Israel thả các tù nhân Palestine diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hamas trao trả 24 con tin, trong đó có 13 người Israel cùng với 10 người Thái Lan và 1 người Philippines trong ngày đầu tiên thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày.
Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu có thêm con tin được thả, đồng thời công bố hình ảnh cho thấy các xe tải chở hàng viện trợ đã được đưa vào Gaza qua cửa khẩu Rafah trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, quân đội Israel cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Hamas sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Người phát ngôn lực lượng Hamas cũng cho biết lực lượng này sẵn sàng đối đầu với Israel chừng nào cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn.
Cơ quan quản lý môi trường của Liên minh châu Âu hôm qua đã công bố báo cáo cho thấy ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là nguyên nhân gây ra 253.000 ca tử vong ở các quốc gia thành viên vào năm 2021. Con số này cao hơn so với con số 238.000 người của một năm trước đó.
Bụi mịn PM2.5 là các loại hạt bụi mịn trong khí thải của ô tô hoặc các nhà máy điện sử dụng than đá. Kích cỡ siêu nhỏ khiến các loại hạt này có thể đi sâu vào hệ hô hấp của con người, làm gia tăng nguy cơ viêm phế quản, hen suyễn và phổi. Cơ quan quản lý môi trường của EU cho rằng ô nhiễm không khí vẫn là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của người dân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong.
Ngày hôm qua, tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã tách rời khỏi Nam Cực và trên đà dịch chuyển lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ.
với diện tích gần 4.000 km vuông, tảng băng trôi N5 cực có tên A23A có kích thước lớn đến gấp 3 lần thành phố New York của Mỹ. Khi tăng tốc, tảng băng khổng lồ này có thể sẽ được phóng vào hải lưu dòng Nam Cực. Điều này đồng nghĩa với việc tảng băng sẽ hướng về phía Nam Đại Dương, nơi có nhiều tảng băng có diện tích lớn khác đang cùng trôi nổi tự do trên vùng biển này.
Theo báo cáo mới nhất của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA, người Việt bị lừa đảo nhiều nhất qua cuộc gọi và tin nhắn SMS.
Thống kê về tình hình lừa đảo tại Việt Nam, GASA đã chỉ ra rằng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về số vụ lừa đảo kể từ năm 2020 được ghi nhận là đáng kể, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 29,8% từ năm 2020 ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, gần 64% người trả lời khảo sát tin rằng họ có khả năng nhận biết lừa đảo.
Các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS vẫn là kênh phổ biến nhất cho gian lận. Cụ thể, 80,2% người được hỏi cho biết từng bị kẻ lừa đảo tiếp cận qua cuộc gọi điện thoại, 57,5% qua tin nhắn SMS và 49,9% qua ứng dụng nhắn tin OTT. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.